Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria thành lập trung tâm mới hỗ trợ lực lượng nhân viên y tế hỗ trợ. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư cho lực lượng nhân viên y tế hỗ trợ tại Victoria và bổ nhiệm tổ chức Monash Health làm đơn vị quản lý trung tâm phát triển ngành y tế hỗ trợ Victoria. Trung tâm này được thành lập nhờ khoản đầu tư 3,4 triệu đô la nhằm xây dựng và vận hành một đầu mối tập trung kết nối các dịch vụ y tế, tổ chức học thuật và công đoàn, với mục tiêu nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ. Đây là một trong những cam kết quan trọng mà chính quyền bang đưa ra trong các cuộc đàm phán thỏa ước lao động gần đây. Các chức năng chính của Trung tâm Phát triển ngành y tế hỗ trợ Victoria bao gồm tăng cường hình ảnh và vai trò của ngành y tế hỗ trợ, lập kế hoạch nhân lực trên toàn tiểu bang, cải thiện chất lượng chuyên môn, khuyến khích áp dụng phương pháp lâm sàng dựa trên bằng chứng và hỗ trợ phát triển kỹ năng quản lý trong ngành. Tổ chức Monash Health đã trúng thầu từ tháng 5 năm nay và hiện đang hoàn tất khâu tuyển dụng cùng kế hoạch chiến lược cho năm tới. Victoria hiện có khoảng 42.500 chuyên viên y tế hỗ trợ thuộc 27 lĩnh vực khác nhau như vật lý trị liệu nghề nghiệp, chẩn đoán hình ảnh và ngữ âm trị liệu. Trong những năm qua, chính quyền bang đã tuyển thêm hơn 50.000 nhân viên y tế, trong đó có hơn 7.000 người thuộc lĩnh vực y tế hỗ trợ và gần 1/4 các vị trí mới ở các khu vực hẻo lánh và nông thôn. Trung tâm phát triển ngành y tế hỗ trợ Victoria dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong những tháng tới. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang xây dựng một tuyến đường chung mới dành cho người đi bộ và đi xe đạp tại vùng Dandenong South nhằm giúp người dân di chuyển an toàn và thuận tiện hơn đến các doanh nghiệp trong khu vực. Giám đốc đặc trách hạ tầng giao thông Gabriel Williams hôm 13 tháng 10 cho biết, tuyến đường dài 800 mét sẽ được xây dọc theo phía đông đường South Gippsland Highway, nối từ đường Dandenong Bypass đến đường Highland Valley Road, kết nối với mạng lưới đường đi bộ và xe đạp hiện có. Tuyến mới này sẽ giúp người lao động dễ dàng đi bộ hoặc đạp xe đến nơi làm việc, đồng thời kết nối với các tuyến xe bus địa phương. Dự án là một phần của kế hoạch xóa bỏ đường giao cắt Progress Street, nơi từng xảy ra 5 vụ suýt va chạm giữa xe tải và xe lửa. Kể từ khi giao cắt này được đóng vĩnh viễn và thay bằng cầu vượt mới, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể. Sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng, phạm vi dự án được mở rộng thêm với các hạng mục như bãi đậu xe lõm, lối đi bộ dọc theo đường Fowler Road, giảm tốc độ tối đa còn 50 km/h và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới. Dự án được thực hiện do chính quyền bang phối hợp với Hội đồng thành phố Greater Dandenong, dự kiến hoàn thành và mở cửa cho cộng đồng vào giữa năm 2026, trồng thêm hơn 1.600 cây xanh và cây bụi trong khu vực. Tuyến đường này cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt Pakenham Line, hướng tới loại bỏ hoàn toàn rào chắn xe lửa vào năm 2025 để tăng cường an toàn và giảm ùn tắc giao thông. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang giúp hàng trăm doanh nghiệp tại tiểu bang cải thiện sức khỏe tinh thần cho người lao động bằng cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí và bảo mật nhằm giảm nguy cơ chấn thương tâm lý trong môi trường làm việc. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách tổ chức WorkSafe và Ủy ban tai nạn giao thông TAC, ông Ben Carroll cho biết, dịch vụ mới có tên là Mentally Healthy Workplace hiện đã được triển khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện trên toàn tiểu bang. Chương trình giúp chủ doanh nghiệp được đào tạo để nhận biết và quản lý các yếu tố rủi ro liên quan đến sức khỏe tâm thần thông qua các buổi tư vấn, kiểm tra định kỳ và kế hoạch phù hợp với từng nơi làm việc. Doanh nghiệp còn được cung cấp tài liệu, công cụ và hướng dẫn cho từng nhu cầu riêng. Công ty tư vấn AP Psychology sẽ phụ trách triển khai chương trình cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Victoria. Dịch vụ tập trung vào các ngành có rủi ro cao như y tế, giáo dục, bán lẻ, sản xuất và xây dựng, vốn chiếm hơn 53% trong tổng hơn 2.300 hồ sơ chấn thương tâm lý được tổ chức WorkSafe tiếp nhận trong năm tài chính 2024-2025. Chính quyền lao động cũng đã công bố quy định mới yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải xác định và quản lý rủi ro tâm lý tại nơi làm việc. Dự kiến, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Các doanh nghiệp có dưới 200 nhân viên có thể kiểm tra điều kiện tham gia và đăng ký chương trình tại website victoriachamber.com.au. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang giúp các gia đình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt bằng cách cung cấp phiếu hỗ trợ trị giá 200 đô la để trẻ em có thể tham gia các môn thể thao yêu thích trong mùa hè. Hãng tin Reuters cho biết, Thủ hiến Jacinta Allen và Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Rose Spence thông báo, đợt tiếp theo của chương trình Get Active Kids sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 dành cho các gia đình đủ điều kiện. Chương trình đã được bổ sung thêm 15 triệu đô la tiền trợ cấp từ ngân sách bang Victoria 2025-2026, dự kiến sẽ cung cấp hơn 65.000 voucher trong 2 năm tới. Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, gần 190.000 voucher đã được các gia đình sử dụng để chi trả phí hội viên thể thao, đăng ký, đồng phục và dụng cụ cho con em của mình. Hơn một nửa trong số phụ huynh cho biết con của họ sẽ không thể tham gia thể thao nếu không có voucher này. Và gần 20% trẻ đã dùng voucher để lần đầu tiên gia nhập một câu lạc bộ thể thao địa phương. Hiện chương trình hỗ trợ hơn 70 môn thể thao và 2.300 đơn vị tổ chức trên toàn tiểu bang, từ túc cầu đến khiêu vũ. Các gia đình có thể đăng ký trực tuyến và đổi voucher tại câu lạc bộ thể thao hoặc nhận hoàn tiền tối đa 200 đô la cho mỗi trẻ. Những người đủ điều kiện bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi có tên trong thẻ Medicare, người có thẻ Healthcare Card hoặc người có thẻ Pensioner Concession Card. Ngoài ra, chương trình cũng mở rộng cho trẻ em được chăm sóc, người có visa tạm thời, di dân và du học sinh. Đợt 2 của chương trình sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Chính quyền bang Victoria đang mở rộng mạng lưới thư viện đồ chơi tại Victoria nhằm giúp nhiều trẻ em được học tập và vui chơi nhiều hơn, đồng thời nâng cấp các dịch vụ hiện có. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton hôm 10 tháng 10 đã công bố gói tài trợ trị giá 329.000 đô la cho 45 thư viện đồ chơi trên toàn tiểu bang, trong đó có hai khoản tài trợ trị giá 40.000 đô la để thành lập hai thư viện đồ chơi mới tại trường Rosper Park Primary School Kindergarten và nhà thờ Seymour Presbyterian Church. Ngoài ra, 43 thư viện phi lợi nhuận hiện có sẽ nhận được tối đa 10.000 đô la tiền trợ cấp cho mỗi nơi để mua thêm đồ chơi, thu hút thêm thành viên mới hoặc cải thiện hệ thống quản lý. Các thư viện đồ chơi giúp các gia đình tiếp cận đồ chơi chất lượng cao, hỗ trợ phát triển kỹ năng học tập của trẻ, đồng thời giảm chi phí cho phụ huynh. Đây cũng là không gian kết nối cộng đồng, nơi cha mẹ và người chăm sóc có thể giao lưu, nhận hỗ trợ xã hội và tinh thần. Chính quyền Ireland đang đầu tư 1,9 triệu đô la để thành lập ít nhất 8 thư viện mới và củng cố mạng lưới thư viện hiện có trên toàn tiểu bang. Vòng tài trợ đầu tiên đã giúp 58 thư viện mua hơn 1.500 món đồ chơi mới và tăng 33% số lượng thành viên, với các thư viện mới được mở tại Melbourne, Horsham và Stable. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đã phê duyệt kế hoạch xây dựng hơn 1.000 căn nhà mới tại khu vực phía tây bắc Melbourne trong khuôn khổ dự án tái phát triển đường đua Moonee Valley Racecourse. Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny hôm 13 tháng 10 đã chính thức phê duyệt dự án lớn nhất trong chương trình hỗ trợ phát triển, cơ chế rút ngắn quy trình quy hoạch nhằm đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở. Khu vực khán đài hiện tại sẽ được thay thế bằng 1.092 căn hộ, trong đó có hơn 500 căn được xây để cho thuê. Dự án trị giá 709 triệu đô la này còn bao gồm việc xây khách sạn 184 phòng, hơn 3.000m2 diện tích bán lẻ và văn phòng, tạo thêm việc làm và cơ hội kinh doanh gần các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng và dịch vụ. Khu vực đường đua cũng sẽ được mở rộng thêm không gian xanh, bao gồm phần nối dài của công viên Top Park, lối đi bộ mới mang tên Cobb Place và một công viên nhỏ ở góc đường Dean Street và đường Fiann Avenue. Dự án là một phần của kế hoạch tái phát triển toàn diện trường đua Moonee Valley Racecourse, trong đó có việc xây lại khán đài chính sau giải đua Cobb Place năm nay. Tính từ khi chương trình hỗ trợ phát triển mở rộng sang lĩnh vực nhà ở cách đây 2 năm, đã có hơn 6.900 căn nhà được phê duyệt nhanh. Chính quyền bang Victoria khẳng định tiểu bang vẫn dẫn đầu toàn quốc về số lượng nhà ở được phê duyệt và xây mới nhờ các cải cách mạnh mẽ như mở rộng quỹ đất gần xe lửa, xe tram, đơn giản hóa thủ tục xây dựng townhouse và đặt mục tiêu nhà ở cho từng khu vực chính quyền địa phương.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc xin tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300-550-630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sau vài tháng bán ra, doanh số chậm hơn dự kiến khiến Kia phải giảm đáng kể cho Tasman, chiếc bán tải với thiết kế gây tranh cãi. Sau vài tháng bán ra, kết quả không hoàn toàn như Kia mong đợi. Doanh số chậm hơn dự kiến buộc thương hiệu phải giảm giá đáng kể tại Úc, thị trường quan trọng nhất của mẫu xe bán tải mới. Hiện khách hàng có thể mua phiên bản Tasman Adline cao cấp với giá $67,990, giảm $3,000 so với giá khởi điểm ban đầu. Hơn nữa, tất cả các phiên bản S-Line giờ đây đều bao gồm gói Sports mà không mất thêm chi phí. Một gói phụ kiện thường có giá $3,971, cộng thêm vào giá niêm yết. Gói này bổ sung nắp thùng xe mềm, bật lên xuống hình ống, sơn ánh kim và thanh thể thao ở thùng xe, khiến đây trở thành một lựa chọn hợp lý cho bất kỳ ai đang cân nhắc danh sách phụ kiện. Tasman đã có mặt tại các phòng trưng bày theo từng giai đoạn, với phiên bản cabin kép vào cuối tháng 6 và phiên bản cabin đơn ra mắt trong những tuần tới. Vẫn chưa rõ liệu sự xuất hiện của phiên bản cabin đơn có thể giúp Kia tăng gấp 3 doanh số cần thiết để đạt được mục tiêu hay không. Theo truyền thông, sau hàng loạt các vụ tấn công mạng và đánh cắp nhiều thông tin cá nhân, số điện thoại cá nhân của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập nghị sĩ Susan Lee, thủ hiến bang New South Wales Rick Mins và nhiều người nổi tiếng khác đã bị công bố trên một trang web được đăng ký tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên số điện thoại cá nhân của lãnh đạo cấp cao nhất trong chính quyền Úc bị tiết lộ. Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa xác định được tại sao các số điện thoại của những người nổi tiếng tại Úc lại xuất hiện trên trang web này. Tuy vậy, trang web cho biết họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để quét các phương tiện truyền thông xã hội, các cổng thông tin và các trang web để thu thập thông tin liên lạc của những người nổi tiếng để mang lại lợi thế cho mình. Trang web này tự hào về việc có nhiều số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của hàng triệu người nổi tiếng trên thế giới. Tuy vậy, trang web cũng cung cấp biểu mẫu để mọi người có thể từ chối việc công bố thông tin cá nhân và yêu cầu xóa hồ sơ của họ trên trang web này. Những thông tin này sẽ được xóa sau một tuần nhận được yêu cầu. Theo truyền thông, một số thông tin công bố trên trang web này không chính xác. Psilocybin, một chất gây ảo giác có thể sẽ là cứu tinh của ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong tương lai. Đây là phát hiện mới nhất từ thử nghiệm tiên phong của Trường Đại học Công nghệ Swinburne trong việc dùng chất gây ảo giác để điều trị chứng trầm cảm. Nghiên cứu chỉ ra rằng sau 12 tuần với phác đồ điều trị gồm 2 buổi dùng psilocybin với liều lượng 25mg kết hợp với trị liệu hỗ trợ, hầu hết những người tham gia đều đạt được kết quả lâm sàng tích cực trong các triệu chứng trầm cảm. Giáo sư Susan Rochow của Đại học Công nghệ Swinburne, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả thử nghiệm mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang vật lộn với chứng rối loạn trầm cảm, đặc biệt là nhóm bệnh nhân trầm cảm kháng trị. Mặc dù không phải ai tham gia thử nghiệm cũng có sự cải thiện đáng kể, nhưng đồng thời cũng không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra, phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Giáo sư Rochow cho biết, những phát hiện sơ bộ đầy hứa hẹn này sẽ thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về công dụng của chất gây ảo giác cho việc điều trị các bệnh tâm thần khác. Điện mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo, giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Những trang trại điện mặt trời lớn nhỏ xuất hiện trên khắp cả nước. Thậm chí, mái nhà của các hộ gia đình cũng dần được phủ kín bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Thế nhưng, việc xử lý các tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng đang là vấn đề nan giải. Nếu không được xử lý đúng cách mà chỉ chôn lấp, các tấm pin này sẽ gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên. Chính quyền bang New South Wales cho biết, khối lượng rác thải tấm pin mặt trời hàng năm tại Úc được dự báo tăng gần gấp đôi trong 5 năm tới, từ hơn 59.000 tấn vào năm 2025 lên hơn 91.000 tấn vào năm 2030. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, Hội đồng Năng lượng Úc ước tính tổng khối lượng tích lũy các tấm pin hết vòng đời tại Úc có thể đạt 280.000 tấn vào cuối năm nay. Hiện nay, mỗi năm có tới 4 triệu tấm pin bị tháo khỏi mái nhà, nhưng chưa đến 5% được tái chế. Theo Hội đồng Năng lượng Thông minh, khoảng 1/3 số pin năng lượng mặt trời có thể được tái sử dụng thay vì bị vứt bỏ và có thể đóng góp tới 24 GW năng lượng vào năm 2040, đủ để cung cấp điện cho 6 triệu ngôi nhà mỗi năm. Cảnh sát đã bắt giữ và truy tố một người đàn ông 48 tuổi sống tại vùng Harper's Crossing sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công và cướp xe vào sáng ngày 14 tháng 10 tại các vùng Thanet, North Melbourne và khu vực trung tâm Melbourne. Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng hôm đó, người này đã hành hung một người đàn ông tại cửa hàng tiện lợi ở giao lộ đường Sale Road và Thanet Road, sau đó tìm cách cướp một chiếc xe Honda Civic màu bạc nhưng không thành công. Ngay sau đó, hắn cướp được một chiếc Mitsubishi ASX màu trắng và lái xe đến đường Robert Street ở vùng North Melbourne. Tại đây, hắn tiếp tục cướp một chiếc Hyundai màu bạc. Chiếc xe này bị bỏ lại trên đường Lansdale Street vào khoảng 8 giờ 45 phút và nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát Victoria đã truy đuổi và bắt giữ người đàn ông này sau một quãng rượt đuổi ngắn. Nghi phạm bị truy tố với nhiều tội danh, gồm âm mưu trộm cướp có vũ khí, cướp xe có vũ khí, tàn trữ súng trái phép, hành hung và đe dọa giết người. Người này đã bị tạm giam và đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 15 tháng 10. Những người Úc đang có khoản nợ sinh viên sẽ được giảm trừ nhiều hơn trong lương mỗi 2 tuần nhờ thay đổi cách tính mức hoàn trả mà chính phủ lao động vừa công bố. Hiện nay, những người có thu nhập 70.000 đô la một năm sẽ giữ lại thêm khoảng 50 đô la mỗi kỳ lương, tương đương 1.300 đô la mỗi năm. Ngưỡng thu nhập tối thiểu để phải trả nợ cũng nâng từ hơn 54.000 đô la lên 67.000 đô la, đồng thời rút gọn các bậc trả nợ từ 19 bậc xuống chỉ còn 4 bậc. Hãng tin Yahoo News dẫn lời Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers khẳng định thay đổi này sẽ giúp người trẻ giữ lại nhiều hơn từ thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người vừa tốt nghiệp đại học hoặc TAFE, mới đi làm hoặc mới lập nghiệp. Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay, những ai có nợ sinh viên sẽ được giảm thêm 20% với thông báo trực tiếp từ Sở Thuế vụ Úc khi việc điều chỉnh có hiệu lực.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ, giá cả phải chăng, gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.250 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 31 độ.